cái tôi của mình thấy rõ như vậy, thấy cuộc đời này nó là như vậy, mong manh, nó huyền ảo, nó như vậy, không chấp chứa. Vì vậy mà mình cố gắng mình tu tập tu tiến lên, niệm Phật tụng kinh như vậy, gột rửa những cái tâm phiền não dần dà của tâm thức mình, đấu tranh giận hờn đố kỵ, thì thế thì cái thấy đó nó mới vượt xa hơn. Không thì mà chung quy chúng ta đó giống như những người mà chúng tôi kể, như con bò, như con gà chết đối diện cái chết trong từng giây từng phút như vậy, vô bệnh là niết bàn. Vì không thì chúng ta giống như một người mà một bị mà con cọp mà nạp mà sợ quá là chạy rồi té lọt xuống giếng, rồi thình lình chụp được cái sợi dây đeo toàn ten như vậy, dưới dưới cái giếng toàn là rắn rít xung hai bên, rồi xung quanh thì toàn là những con rắn bọ cạp không, rồi có những con chuột nó đang gặm sợi dây để đứt sợi dây mình, cắn sợi dây của mình, rồi thình lình mình đang hoảng sợ như vậy, thì đang ngang ngang qua như vậy, tự nhiên có con ong bay ngang qua rớt giọt mật xuống trúng ngay miệng mình, do giọt mật ngọt quá mình quên đi nỗi xung quanh của mình nguy hiểm. Thực sự do tài sắc danh thực thùy, những cái đó nó làm cho mình quên đi đối diện sự chết, sự sống trong thế giới của mình. Vì vậy nó là vậy, thưa quý vị. Các bác nghe nãy giờ có hiểu hết không, hay là hơi khó khó hiểu phải không? Khó hiểu nhưng mà chân lý nó là như vậy, đâu đâu còn cách nào dễ hơn đâu. Bây giờ nói là cái chuyện mà các vị là cố gắng đi thì cái gì vẫn có những cái chuyện khác, ví dụ như là làm phước này nọ hay làm sao được được cúng này được kia, thì các vị nghe dịu hơn, thích hơn. Nhưng mà thực sự cái chân lý nó nằm ở chỗ đó, chân lý chính Đức Thế Tôn muốn nói như vậy, nó khó mà đó là chân lý, không còn cách nào hơn hết. Thì ráng nghe, hôm nay không hiểu dần dà sẽ hiểu, cái hiểu đó là do điều kiện hoàn cảnh và môi trường xung quanh, dần dà sẽ hiểu. Mình chỉ có khái niệm tích lũy chứ hôm nay thôi, thì mình mà mình thấy như vậy, mình từ cái chuyện đấu tranh đó mình sẽ bước bước dần bước dần bước dần bước dần đi. Không thì mình sẽ mình sẽ bị đọa theo cái của mình không thấy rõ. Thì cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ đó, điều kiện thấy đó là điều kiện chúng tôi muốn nói rằng là điều kiện mà thân cận quan trọng. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại điều cần quan trọng nhất là cái thân cận dần dà cho mình thấy, cái thấy đó nó chuyển đời mình. Thì thấy nó do cái thân cận thấy vô thường, mà vô thường nó thấy nó chuyển. Ví dụ như chúng tôi nói cùng là cái nhìn, cũng là một cái nhìn, mà một cái nhìn mà rõ, cái nhìn mà nó tạo cho mình cái nỗi buồn hay nỗi vui á, nó khác nhau. Ví dụ như mình nhìn ngôi sao lên trời, mà mình thấy ngôi sao ngôi trời đó thì nó là một câu chuyện mà ngưu lang chút nữa. Câu chuyện đó ở đây các vị ai cũng biết rồi, mỗi rằm tháng 7 một ngày một lần có mưa ngâu, nó là giọt nước mắt của ngưu lang chút nữa bị thượng đế đầy ra người hai ngã cho gặp một năm một lần, gặp đó thì hai người khóc quá thành tạo thành mưa. Câu chuyện như vậy thì các vị nhìn ngôi sao nó là ngôi sao chút nữa. Thì các vị bữa ngày rằm tháng 7 khi mưa ngâu như vậy, các vị nhìn lên các vị các vị nhớ câu chuyện nó như vậy, tự nhiên trong lòng mình có một cái gì đó buồn vui, cái câu chuyện cuộc tình lên xuất hiện trong tâm tư của quý vị. Mà khi cái người phương Tây thì câu chuyện đó nó sẽ không có trong tâm thức của họ. Họ nhìn lên cái ngôi sao nó là một cái hành tinh, nó là một thế giới, một gì đó, tên gì đó, thì tâm họ nó khác với tâm mình. Thế thì cái nhìn tâm nó khác nhau, thưa quý vị. Mình nhìn cuộc đời nó vô thường, nó khác đi cái gì cuộc đời nó thường tập nhìn nó như vậy. Thành ra cái vô thường đây á, nó là một sự sống. Mà chính cái vô thường đó nó làm chuyển biến, nó làm cho tiếp tục đời tiến thêm lên. Có vô thường đó, nó có hai cách, hai cái nhìn về vô thường. Vô thường nó làm cho mình có sự sống, và vô thường để chối bỏ những cái sự phiền phiền muộn đấu tranh, để mà nó là điều kiện để cho mình khỏi cái phiền muộn đấu tranh. Thí dụ như là vô thường, do vô thường á, thằng mấy trẻ nhỏ nó mới lớn, chứ không vô thường nó nhỏ hoài nó mới lớn, phải không? Rồi khi nó già rồi nếu mà thử hỏi già không ai chết hết thì thế giới này chật làm sao, nhờ chết bớt là có hơi thở cho trẻ khác thì hả, phải không? Thì nó cũng là vô thường. Mình nhìn nó nhìn mà về mặt khác, giờ mặt khác nữa thì mình nhìn vô đời nó là cái sinh có tử, cái ly có hợp có tan, thì khi mà có tan thì không khổ. Nó khác cái nhìn tích cực và tiêu cực, mà nhìn kiểu nào đi nữa đó, mặt tích cực về vô thường như cái nhìn nói rằng cuộc đời nó chuyển biến liên tục, có già có chết gì đó thì làm gì mình phải bận tâm với cái chuyện khổ như vậy. Nó là cái nhìn của bậc cao cao về Bồ Tát. Còn thấp hơn chút xíu á là cuộc đời có sanh có tử, có sanh thì phải có tử chứ ai sống hoài, thôi thì chắc chắn mình cũng phải chết. Cái nhìn đó thì mình lỡ xảy ra mình không có buồn phiền, cái nhìn đó, lỡ mất cổ cũng không buồn phiền, tất cả mọi chuyện đó do nghiệp quả nhìn như vậy. Thì cái nhìn đó, nhìn nó tạo cho mình tiến xa hơn cuộc đời, giống thành ra mình sẽ bớt bệnh dần dà, không thôi bệnh hết, bệnh bại tài sắc danh thực thùy. Ai mà thế giới này các vị thấy ha, mà ai hơn nhau của chỗ chuyện này chuyện nọ, rồi danh lợi người này cái danh vọng cao hơn, thấy hơn này nọ, thì các vị thấy điều này vui thực sự. Thì với cái bậc thánh nhân thì cho đó là bệnh. Thành ra các vị thấy mình ở đây ai còn bệnh nhiều phải? Ai bệnh hết ha, không bệnh ít bệnh nhiều ha. Và thì các vị thấy như vậy, thì bằng cái phương thức thì áp dụng để cụ thể nhất là trở lại cái lúc đầu tiên để nói pháp, để cho chúng tôi đưa ra từng vấn đề để cho các vị thấy rằng, tôi tóm lại cái buổi nói chuyện là thứ nhất là cho mình thấy rằng là mình biết cái tâm mình như thế nào để mà mình chuyển hóa, biết tâm như thế nào để mà mình gột, mình rửa, mình làm, mình dẹp dọn cái tâm thức của mình biết, còn không biết thì mình không biết làm gì hết. Rồi mình biết cái tâm mình nó không khác là nghiệp. Tôi nhắc lại để các vị nhớ cho. Trong này hỏi tâm mình là gì thì mình biết. Chứ đừng nói là tâm tôi là nó khác với cái thân thì nó không phải điều nói. Và tu tâm thì bắt buộc phải tu thân, bắt thân phải làm việc theo. Ví dụ như tu tâm thì không phải là im lặng không nói gì, mà mình phải nói lời ái ngữ. Thì lời cái nói nó là ai cái gì nói, miệng mình nói thế là thân mình nói chứ, phải không? Rồi thân mình lạy Phật, tụng kinh, bắt thân làm đó là tu chứ. Thân mình phải đưa bố thí cúng dường, thân mình tay mình đưa ra làm việc, rồi tay mình quét dọn nhà cửa làm công quả, thì đó là những cái công đức. Thì tu tâm thì có nghĩa là phải bắt thân mình làm chứ, nó phải tu tâm không làm gì hết, phải không? Bắt mình làm chứ, thành ra cái tâm nó bắt mình làm. Tức là tu tâm có nghĩa là tu thân. Đừng hiểu rằng tu tâm ăn thua có tâm mình tu. Nhắc lại để cho các vị nhớ những cái buổi nói chuyện tôi nói từng phần. Thứ nhất là định nghĩa về tu, nghĩa tu như thế nào, mà thế nào là tâm, nó thích, nó trở thành cái nghiệp như thế nào, rồi cái nghiệp á, rồi như thế nào, rồi cái tâm như thế nào để tích chứa như thế nào để trở thành, ví dụ như là cái tâm thức mình giống như là cái nhà này, giống như tôi nói là cái mình chỉ là thói quen, ví dụ như là mình ngồi lê đôi mắt hay là mình nói nhiều chuyện gì đó hay làm ác, tất cả là thói quen, giống như cái nhà này mà mình đốt cái trầm lên. Đốt một thời gian, cái khoảng 1 tháng 2 tháng cái mình không đốt nữa, quê cái nhà nghe mùi trầm, phải là thói quen không? Giống như là cái tâm mình mà nó như là nghe mùi là mùi phân heo không, lỡ vì mấy cái điều sai mình làm thời gian thì gột rửa thời gian thì nó sạch ra. Thì trinh thức hình thức tâm là vậy, nghiệp mình như vậy, mình biết cái hoạt dụng của tâm mình biết. Thành ra khi nào mà biết cái tâm mình nó điều này sai, mình biết không nên, mình phải chỉnh đốn lại cái tâm thức mình. Mình không biết cái tâm mình không biết tu gì hết. Nên nhớ, đó là hai phần để tôi muốn. Bước thêm một cái nữa là tích tập, là như ông cha của một vị cư sĩ đó niệm Phật như vậy. Bước thêm một bước nữa là mình viết cái điều kiện gần gũi giữ tâm thức là bằng cái phương thức là thân cận, rồi nghe những điều Đức Phật nói, nghe những điều chánh pháp giá trị chữa trị đời sống của mình. Rồi bước thêm một bước nữa, rồi mình quyết định thực hiện xong rồi, mới thực hiện á, nhưng mà hay nhất hơn nữa, cho mình có cái nhìn thấy cuộc đời nó là vô thường, nó mong manh, không nên chấp đời nó như là nó như những câu chuyện chúng tôi kể. Cái nhìn như vậy nó mới cho mình tiến xa hơn con đường tu tập của mình, bằng không mình không có tu tập được gì hết. Thì đó, buổi nói chuyện vậy thì còn 10 phút các vị có thể hỏi, chúng tôi trả lời cho. Thứ tư hả? Pháp tùy pháp hành.